xác định sự thật về đạo đức. Trên đây là chúng tôi đã xác định về chân lý của loài người, để các bạn thấu rõ triết lý và tôn giáo không phải là chân lý. Một, chân lý thứ nhất, đời người là khổ, khổ vì sanh già bệnh chết. Chân lý này được đưa ra và đã được xác định thực tế cụ thể rõ ràng, để mọi người biết rằng một sự thật hiển nhiên, khổ đau của kiếp người không còn ai có thể chối cãi được nữa. Vì thế, nó không còn là một triết học dò dẫm, mà là một sự thật của loài người. Ngoài bốn nỗi khổ gốc này thì không còn có cái khổ nào khác nữa. Tất cả mọi trạng thái khổ mà xảy ra trên thân tâm của con người thì cũng đều do từ bốn gốc khổ này sinh ra mà thôi. Làm người thì không ai thoát ra khỏi bốn sự đau khổ này, nên nó mới được gọi là chân lý thứ nhất của loài người. 2. Chân lý thứ hai là nguyên nhân sinh ra bốn sự đau khổ trên, đó là lòng ham muốn của con người. Do lòng ham muốn của con người mà con người phải gánh chịu vô vàn sự khổ đau. Ham muốn nhiều thì sự khổ đau nhiều, ham muốn ít thì sự khổ đau ít. Nhiều hay ít là do lòng ham muốn mà ra. Chân lý này được đưa ra và đã được xác định thực tế cụ thể rõ ràng trong đời sống của con người, để mọi người biết rằng một sự thật hiển nhiên là lòng ham muốn là nguyên nhân sinh ra đau khổ của con người. Ở đây, chúng ta xem nó là một triết lý mang tính chân thật của con người mà không ai có thể chối bỏ và bắt bẻ được, nên nó là chân lý như thật của con người. 3. Chân lý thứ ba là trạng thái thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự, bất động trước mọi pháp. Đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người được xây dựng trên nền tảng chân lý sống của kiếp người. Vì chỉ có chân lý mới nói lên được sự thật của loài người. Lấy sự thật của con người mà gieo trồng đạo đức trên đó, thì đạo đức sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho loài người thiết thực, rõ ràng và cụ thể hơn bất cứ một tôn giáo hay một triết lý nào. Còn nếu chúng ta lấy tư tưởng triết lý tôn giáo mà gieo trên chân lý con người, thì biến con người thành mất hết ý chí tự lực tự cường, chỉ còn biết dựa lưng vào thần quyền, trở thành người mê tín lạc hậu, thường sợ hãi trước những biến cố. Còn lấy triết học gieo trồng trên chân lý của con người, thì triết học đó sẽ đưa con người đi vào cuộc sống ảo giác, ảo tưởng trừu tượng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc thí nghiệm tư tưởng con người mà thôi. Người nào ngu si tin tưởng theo triết lý bằng thứ ngôn ngữ lý luận, bỏ cả cuộc đời, phí công sức, phí tiền của dân dân, thì sẽ chẳng ích lợi gì cho mọi người, mà ngay chính bản thân người ấy cũng chẳng hưởng được gì. Trong một thời gian trải dài lịch sử của loài người, đã chứng minh cho chúng ta thấy những triết lý và những tư tưởng tôn giáo là những thứ hư tưởng không thật. Khi chúng ta nếm vào thì chẳng có mùi vị ích lợi gì thiết thực trong thực tế của cuộc sống, chỉ toàn là mùi vị sống trong ảo tưởng và mê tín quá rõ ràng. Còn bốn chân lý này được phối hợp lại chặt chẽ đúng cách, biến thành một cuộc sống cao đẹp, tuyệt vời của kiếp con người. Đó chính là đạo đức nhân bản nhân quả của loài người. Vì thế, chúng ta biết triết lý chỉ là ảo tưởng của loài người mà thôi. Triết lý đưa ra phương cách sống thiếu thực tế, khiến loài người đến với nó thì gặp sự khổ đau, sự xung đột và có thể giết hại lẫn nhau, như trên chúng tôi đã nói. Ngược lại, chân lý của loài người được xây dựng trên nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, khiến loài người thương yêu đùm bọc lẫn nhau, sống không làm khổ mình, khổ người. Tôn giáo cũng vậy, chỉ là một sự mê tín ảo giác huyền bí của con người tạo ra. Tôn giáo đưa ra những giáo điều và phương pháp tu tập để đạt những năng lực phi thường, siêu việt, thần thông phép thuật và hội nhập vào bản thể vạn hữu hay về các cõi thần, thánh, tiên, Phật, niết bàn vân vân. Những điều trên đây khiến cho con người ham mê, do ham mê nên phí công, phí sức, phí tiền của, nhưng cuối cùng chẳng làm ích lợi thiết thực gì cho mình, cho người, mà còn làm hao phí của cải tài chánh và công sức của mọi người một cách nhảm nhí vô ích. Xin các bạn nên lưu ý, những điều chúng tôi nói trên đây, nếu đúng thì các bạn nên buông bỏ nó xuống và thực hiện đạo đức làm người cho trọn vẹn. Còn không đúng như ý bạn thì chẳng có sao hết. Bạn cứ theo ý bạn an vui hạnh phúc thì bạn nhờ, khổ đau hay hao tốn tiền của nhảm nhí thì bạn chịu. còn chúng tôi chỉ biết nói sự thật, để ai có đủ duyên thì tránh được một sự sống ảo giác này. 4. Chân lý thứ tư là hành động sống hàng ngày không làm khổ mình, khổ người. Nó là đạo đức làm người, một thứ đạo đức nhân bản tuyệt vời bằng 8 phương cách, để chúng ta tự chỉnh sửa mình, trở thành một con người xứng đáng, là một con người biết thương mình, thương người. 8 phương cách sống này gồm có: 1. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải siêng năng tập luyện thấy các thiện pháp, không nên thấy các ác pháp. Dù bất cứ pháp nào cũng phải tư duy đúng lý nhân quả thiện ác để ngăn diệt ác pháp và luôn luôn sống trong thiện pháp. Còn thấy đúng sai, phải trái thì không thương mình, thương người. Không thương mình, thương người thì mọi sự khổ đau sẽ đến thăm viếng, và như vậy là sống thiếu đạo đức làm người. 2. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng suy tư các thiện pháp, không được suy tư các ác pháp. Phải suy tư đúng nhân quả thiện ác, chứ không được suy tư đúng sai phải trái. Khi suy tư đúng sai phải trái thì chính mình không thương mình, thương người. Không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 3. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây khi nói ra là phải nói những lời thiện, không được nói những lời hung ác, không được nói xấu người, không được nói thêm bớt, không được nói chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nói được như vậy tức là sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì hạnh phúc sẽ đến ngay liền. Còn nói ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 4. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng làm các điều thiện, không được làm các điều ác. Làm các điều thiện là không làm khổ mình, khổ người, và như vậy là sống đúng đạo đức thương mình, thương người. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 5. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng nuôi mạng sống bằng những thực phẩm thiện, không nên nuôi mạng sống bằng những thực phẩm ác. Có nghĩa là hằng ngày không nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là đem sự đau khổ vào thân. Cho nên thân bệnh đau hay tai nạn này, tai nạn khác đều do nuôi mạng sống trong sự khổ đau của loài vật. 6. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng ngăn ác, diệt ác pháp. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, để đem lại cho mình, cho người một niềm vui chân thật. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 7. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng đẩy lui các chướng ngại trên thân và tâm. Nghĩa là trên các cảm thọ của cơ thể như đau nhức, ngứa, vân vân, phải tìm mọi cách để làm cho nó không còn đau khổ nữa. Còn tâm của bạn cũng vậy, khi tâm phiền não, tức giận, buồn khổ, phải tìm mọi cách làm cho nó không còn đau khổ nữa. Người có đẩy lui được các chướng ngại pháp trên thân tâm của mình như vậy là người biết thương mình, thương người. Còn làm ngược lại là không thương mình, thương người thì khổ đau sẽ đến ngay liền tức khắc, và như vậy là sống không đạo đức với mình, với người. 8. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây phải siêng năng xa lìa lòng ham muốn và tất cả các pháp ác. Có nghĩa là tâm phải bình tĩnh sáng suốt, làm chủ trên mọi hành động nghiệp lực nhân quả của mình, để mọi ác pháp không tác động vào được. Nhờ sống được như vậy là sống trọn vẹn đạo đức thương mình, thương mình mà không bị ác pháp lừa dối. Trên đây là 8 cách thức thực hành nếp sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người, để thương mình như thật mà không bị ác pháp che đậy, làm cho mình cứ nghĩ thương mình mà lại làm hại mình không biết. Chương 3. Xây dựng đạo đức trong cuộc sống của con người.
Đức thương mình, biết rõ chân lý của con người, từ đó chúng ta phải xây dựng đạo đức nhân bản trên đó. Đạo đức thương mình phải thực hiện ngay trong chân lý khổ của cuộc đời, thì đời mới hết khổ, mới tìm thấy hạnh phúc an vui. Chân lý đời người là khổ, đó là một định luật chung của loài người. Nếu ai nói ngược là phi chân lý. Bởi con người sinh ra đều thọ nhận mọi sự khổ đau, do nguyên nhân từ lòng ham muốn của họ. Cho nên không khổ điều này thì cũng phải khổ điều khác, không ai tránh khỏi khổ đau của kiếp người. Trong sự đau khổ ấy, không cho phép chúng ta tránh né và trốn chạy. Dù có tránh né và trốn chạy bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi nó. Mọi người không hiểu định luật nhân quả tự nhiên này của vũ trụ, nên những học thuyết của các tôn giáo ra đời thường xây dựng những thế giới ảo tưởng như thiên đàng, cực lạc, niết bàn, vân vân. Đó là mục đích tham vọng của loài người, sản xuất ra nó để trốn chạy và tránh né sự khổ đau như thật của kiếp người ở thế gian này. Còn các triết gia đưa ra những triết thuyết, mục đích cũng để phục vụ loài người, ngõ hầu để đem lại sự an vui, hạnh phúc, ấm no cho họ. Nhưng vì là triết lý được xây dựng trên một cuộc sống trong ảo tưởng hạnh phúc ấm no, cho nên nó không thực tế với bản chất của loài người. Vì thế, nó chỉ giải quyết và đáp ứng được trong những sự việc và hoàn cảnh hiện tại. Còn về tương lai thì nó không bắt kịp thời thế, vì thời thế luôn thay đổi theo định luật nhân quả. Thế nên nó phải được thay đổi liên tục để đáp ứng kịp với hoàn cảnh và sự phát triển của con người. Khi con người bắt đầu thực hiện và sống theo triết lý đó, tưởng là hạnh phúc ấm no, công bằng và công lý. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc ấm no, công bằng và công lý đâu không thấy, mà lại thấy đầy dẫy sự bất công, sự đau khổ nhiều hơn. Có khi nó còn đưa con người đến một cuộc sống cuồng loạn dục vọng vật chất hiện sinh, khiến con người mất hết đạo đức làm người, mất hết lương năng và lương tri, biến dần con người trở thành những ác thú. Cho nên, bao nhiêu triết thuyết, bao nhiêu tôn giáo đã biến con người thành cuồng tín, để rồi chống đối và giết hại lẫn nhau. Lịch sử loài người còn ghi lại những vết thương đau đậm nét ấy. Ngay cả thời đại văn minh khoa học hiện đại của chúng ta, trình độ hiểu biết của con người khá cao. Thế mà hiện giờ, sự cuồng tín của tôn giáo đã giết biết bao sinh mạng của con người vô tội mà chẳng chút xót thương, như nhiều cuộc khủng bố đã xảy ra trên thế giới, khiến nhiều người vô tội chết một cách oan uổng và biết bao gia đình khổ đau. Chính vì thế, cuộc sống của con người là một sự khổ chân thật. Đó là một điều quyết chắc, không ai có thể nói khác được. Vì biết chắc đời sống con người là khổ, cho nên mọi người cần phải được trang bị sự hiểu biết và phương cách sống về đạo đức không làm khổ mình, khổ người, thì mới mong hy vọng con người thoát kiếp lầm than đầy khổ đau bi lụy như từ xưa đến nay. Tóm lại, mỗi con người cần phải được trang bị cách thức sống vì đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, chứ không còn là trong giấc mơ của các tôn giáo nữa.
Đức từ tâm. Phương cách sống vì đạo đức không làm khổ mình, khổ người, thì trước tiên chúng ta phải sống có đạo đức với mình. Sống có đạo đức với mình tức là phải sống có đạo đức từ tâm. Vậy đạo đức từ tâm nghĩa là như thế nào? Đạo đức từ tâm là chữ Hán, có nghĩa là đường lối dạy lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của bốn chữ này. Đạo đức từ tâm có nghĩa là phương cách dạy mỗi hành động của bạn không bao giờ đụng chạm và làm cho chúng sanh đau khổ. Đạo đức từ tâm còn có ý nghĩa là dạy bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay, thì chưa phải là đạo đức từ tâm. Bây giờ các bạn đã hiểu đạo đức từ tâm, chỉ còn biết cách tập luyện và áp dụng vào đời sống của các bạn thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào cuộc sống của bạn thì đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương mình. Vậy thương mình thì phải sống như thế nào mới gọi là thương mình thật sự, mới gọi là đạo đức từ tâm? Thương mình khi trước mọi hoàn cảnh xảy đến nghịch ý trái lòng thì không nên giận hờn, buồn phiền. Theo như các bạn đã biết, thì giận hờn buồn phiền là làm cho mình khổ đau. Làm cho mình khổ đau là mình không thương mình, và như vậy mình thiếu đạo đức với mình. Người thiếu đạo đức với mình thì đừng mong mình có đạo đức với ai, phải không hỡi các bạn? Đứng trước mọi sự việc xảy ra nghịch ý trái lòng mà không giận dữ buồn phiền đau khổ thì đó là mình đã thực hiện được đạo đức không làm khổ mình. Muốn được vậy thì các bạn hàng ngày phải thực hiện sống với lòng yêu thương mọi sự sống của muôn loài. Có yêu thương mọi sự sống của muôn loài thì các bạn mới dễ dàng tha thứ cho những người đã làm cho bạn buồn phiền, tức giận, khổ đau, vân vân. Còn nếu không làm được như vậy thì bạn khó lòng mà sống không làm khổ bạn. Muốn thực hiện sống đời đạo đức thương yêu ấy thì các bạn cần phải có sự suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ về đối tượng làm khổ bạn. Khi người ấy dùng lời nói chửi mắng hay có những hành động làm khổ bạn thì bạn nên suy nghĩ: họ là những người làm khổ đau họ trước nhất khi họ chửi mắng và làm đau khổ bạn. Họ là những người vô đạo đức với họ. Họ là những người khùng điên, những người ngu si. Khi suy tư như vậy, bạn có còn giận hờn họ để làm gì? Phải không hỡi các bạn? Do lòng oán ghét tức giận bạn, họ không kham nhẫn, không chịu đựng được nên mới tìm bạn chửi mắng hoặc đánh bạn cho đã cơn giận, tức là làm cho hết cơn khổ đau tức tối trong lòng. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, có phải đúng như vậy không? Khi một người oán ghét tức giận một người khác thì người ấy là người đang chịu khổ đau đầu tiên, là người ôm giữ ác pháp vào lòng, là người sống trong điên đảo tình. Nếu vì con cái người thân của họ mà làm cho họ phiền muộn tức giận, điên đảo tâm, nếu vì của cải vật chất nhà cửa ruộng đất mà sanh ra buồn phiền tức giận, điên đảo kiến, nếu vì ý kiến, ý thức hệ bất đồng giữa họ và các bạn, vân vân. Người điên đảo như vậy là người đáng thương, chứ sao ta lại ghét họ? Một người đang sống trong điên đảo tình, điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, họ là người đang sống trong đau khổ tận cùng. Người như vậy là kẻ đáng thương hơn là đáng ghét, như chúng ta đã nói ở trên, phải không các bạn? Người ta đang sống trong điên đảo, đang mất trí điên khùng mà ghét giận họ có đúng không? Ghét giận những người như vậy làm gì cho mệt xác, phải không hỡi các bạn? Tại sao câu này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Có tư duy nhiều lần như vậy trong đầu óc chúng ta thì nội lực sân hận trong ta mới tan biến như mây khói. Nếu không chịu khó tư duy nhiều lần như vậy thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ làm khổ cho ta, mà ta khó giải quyết được cơn sân trong ta, nó đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Người ta đang sống trong đau khổ thì mình phải thương chứ sao? Khi suy nghĩ quán xét biết họ là người đang khổ đau như vậy thì chúng ta còn phiền não tức giận họ nữa không? Chắc là không, phải không hỡi các bạn? Nếu tư duy đúng như vậy thì chúng ta thoát khổ. Chúng ta thoát khổ là chúng ta biết thương mình, không làm hại mình. Một sự cần hiểu biết đơn sơ như vậy đã hóa giải được tâm chúng ta không còn đau khổ. Đó là một hành động hiểu biết sống về đạo đức thương mình. Đạo đức thương mình rất đơn giản các bạn ạ. Chỉ cần có hiểu đúng nhân quả là đã biến chúng ta thành người có đạo đức cao thượng. Một người đang giận dữ chửi mắng chúng ta biết ngay họ là người đang đau khổ. Biết ngay họ là người đang đau khổ thì chúng ta có tức giận buồn phiền họ không? Chắc chắn chúng ta hết giận là hết khổ đau. Hết khổ đau tức là có đạo đức với mình. Khi chúng ta hiểu biết như vậy thì không tức giận buồn phiền họ mà còn thương xót họ. Sự thương xót như vậy là đạo đức từ tâm. Đức từ tâm xuất phát từ sự tư duy chân chánh, từ sự hiểu biết khổ đau của người khác như thật. Nên tự nơi sự hiểu biết chân thật đó là phát khởi lòng thương yêu người đang chửi mắng mình, người thù hận mình một cách chân thật, chứ không phải thương yêu một cách giả dờ để nén tâm chịu đựng sự bực tức trong mình. Đạo đức từ tâm ở đâu thì sự tư duy chân chánh ở đó. Sự tư duy chân chánh ở đâu thì đạo đức từ tâm ở đó. Đạo đức từ tâm chính là sự tư duy chân chánh. Sự tư duy chân chánh tức là đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm làm cho sự sống cao thượng. Sự sống cao thượng là hành động của đức từ tâm. Người đời không có sự tư duy chân chánh này thường phản ứng tự nhiên theo bản năng hung dữ của loài động vật. Khi họ tức giận chửi mắng mình thì mình tức giận mắng chửi lại họ. Khi họ tức giận đánh mình, thì mình tức giận đánh trả lại. Hai con người trong cơn giận dữ không khác nào là hai con ác thú đang cố giết hại lẫn nhau. Con người cũng chỉ là một loài động vật. Khi gặp chuyện nghịch lý trái lòng, thì bản tính hung dữ của loài động vật bừng bừng khởi lên, khó ai ngăn được. Khi cơn giận dữ khởi lên như vậy, thì sự tư duy chân chánh không có. Sự tư duy chân chánh không có thì đạo đức cũng không có. Đạo đức không có thì con người tự làm khổ cho nhau, mà hằng ngày trên thế gian này chúng ta đã từng chứng kiến mọi sự xảy ra một cách đau xót và thương tâm. Những gì chúng tôi nói trên đây, các bạn cứ suy tư thì các bạn sẽ thấu rõ. Chính mình làm khổ mình các bạn ạ. Là con người chúng ta phải làm gì đây? Hay cứ trơ mắt nhìn con người sâu xé nhau như những con thú vật? Vì miếng ăn manh áo, vì vật chất danh lợi mà sâu xé nhau, chà đạp lên nhau, giết hại lẫn nhau một cách bẩn thỉu. Nếu con người muốn có tâm hồn bình an yên ổn, không còn giận hờn phiền não khổ đau, thì phải sống đúng đạo đức từ tâm. Đạo đức từ tâm tức là lòng thương yêu mình. Muốn thương yêu mình thì phải có lòng thương yêu người, thương người như thể thương thân, lời dạy của Nguyễn Trãi. Thương yêu người bằng sự tư duy chân chánh, đó là để thương mình, để giúp mình thoát ra mọi sự khổ đau, chứ không phải thương yêu người trong tà tư duy, trong tình cảm mù quáng, để bị người lợi dụng mình làm danh, làm lợi, làm tình, làm tay sai, làm vật hy sinh cho họ, và để cuối cùng mình phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. Thương người như vậy là thương người trong ngu si, không trí tuệ, không chân chánh tư duy, không suy nghĩ đúng đắn. Đạo đức nhân bản nhân quả làm người, không chấp nhận mình làm vật hy sinh cho người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh cho người khác tức là tự mình chịu nhận lấy sự khổ đau thay cho người khác. Đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy, cho người hy sinh là anh hùng, là quân tử, là thánh nhân. Ngược lại, theo đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì lòng hy sinh của những người ấy được xem là những người làm khổ mình. Người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo đức làm người, người không có tư cách đạo đức làm người. Họ là người vô minh, người không khôn ngoan, người thiếu suy nghĩ chân chánh, người hiếu danh, người nuôi lớn bản ngã đồ sộ. Khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo, thì tôn giáo ấy ca ngợi mình là thánh tử vì đạo. Không lẽ một vị thánh mà tâm hồn còn đầy ấp tham, sân, si, mạn nghi, hàng ngày sống chưa có đầy đủ những oai nghi thánh hạnh, mà chỉ cần có hy sinh mạng sống cho một tôn giáo, thì được gọi là thánh, là anh hùng, là quân tử? Như vậy, thánh anh hùng và quân tử chỉ có gan dạ dám chết, chứ đâu cần phải có trí tuệ, có oai nghi đức hạnh, có một đời sống như thánh. Theo chúng tôi nghĩ rằng, một vị thánh là phải thực hiện đạo đức thương mình, thương người. Còn thương người mà mình chịu khổ, chịu chết thì không thể gọi là thánh. Thánh sao còn ngu si quá vậy? Nhận sự khổ đau cho mình để được danh tiếng thì còn có nghĩa gì làm người, làm thánh? Anh hùng cũng vậy, phải thắng mình, thắng người thì mới gọi là anh hùng. Còn anh hùng mà chỉ có thắng giặc bên ngoài mà không thắng mình thì đạo đức nhân bản không chấp nhận. Thắng trăm trận không bằng thắng chính mình, lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tóm lại, đức từ tâm là đạo đức thương mình. Người chưa có đạo đức thương mình thì đừng hòng có đạo đức thương người. Cho nên, người đời nói thương người là họ thương danh của mình, vì cầu cho mình có được danh tiếng mà làm bất cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi người, dù có hy sinh mạng sống của mình cũng chỉ để được danh, danh thánh, danh anh hùng, danh quân tử, vân vân. Một người đã chết rồi, dù có danh thánh, danh anh hùng hay danh gì đi nữa thì còn có nghĩa lý gì, phải không hỡi các bạn? Chúng ta còn sống thì còn danh còn lợi. Khi đã chết rồi, danh lợi chỉ là mây khói mà thôi. Chúng không còn ý nghĩa đối với người chết. Một người còn tâm tham sân si mạn nghi mà bảo rằng thương mình thì chúng tôi không tin, và biết chắc rằng họ nói không thật. Một người còn tâm tham sân si mạn nghi mà nói thương người thì điều đó là nói không thật. Chưa thương mình sao lại thương người? Điều này không thể có. Đức từ tâm là một hành động biết thương mình thì không tham sân si mạn nghi. Do có từ tâm nên tham sân si mạn nghi không có. Như vậy, đức từ tâm rất quan trọng cho sự sống của chúng ta hàng ngày. Muốn thương mình hàng ngày, phải rèn luyện theo phương cách sống từ tâm. Khi có từ tâm, thì cuộc sống của chúng ta là thiên đàng cực lạc, vì không còn làm khổ mình khổ người nữa. Xin kết luận đạo đức thương mình bằng một câu chuyện để các bạn suy ngẫm. Ngày xưa, có một ông vua giàu có nọ, có 4 người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ 4, nên ban nhiều phấn son lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ 3 rất nhiều, nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các vương quốc láng giềng. Ông cũng rất thích người vợ thứ 2, nàng là tri kỷ và luôn ân cần nhẫn nại đối với ông. Những khi có tâm sự cần giải bày, ông lại tìm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc, nhưng bà không được nhà vua sủng ái. Thế rồi nhà vua lâm bệnh nặng, biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ 4, nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta sắp phải rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ?
Không đâu.
Người vợ thứ 4 trả lời rồi quay bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim. Nhà vua tìm đến người vợ thứ 3, nhưng cũng chỉ nhận được lời đáp.
Không, cuộc đời này còn rất đẹp, thiếp sẽ tái giá.
Quá đau buồn, ông tìm đến người vợ thứ 2. Nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến, vậy khi ta nhắm mắt, nàng sẽ theo ta chứ? Người vợ thứ 2 đáp,
xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thỏa ý chàng, thiếp chỉ có thể đưa chàng tới nơi an nghỉ mà thôi.
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến tinh thần nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên,
thiếp nguyện sẽ thao chàng bất cứ nơi nào chàng đến.
Nhà vua nhìn lên, thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói, lẽ ra ta phải chăm sóc nàng khi có cơ hội. Cuộc đời của chúng ta cũng tương tự như thế, đều có 4 người vợ. Người vợ thứ 4 dĩ như cơ thể của chúng ta, dù cho bạn bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ 3 ví như là của cải và địa vị. Một khi ta mất đi, tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ thứ 2 ví như gia đình, bạn bè của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào, thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta tới nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ cả ví như chính tâm nghiệp lực, thói quen của chúng ta. Tâm nghiệp lực thường bị phó mặc khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những mong muốn đời thường, nhưng tâm nghiệp lực chính là người duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ một nơi nào. Bởi vậy, đạo đức thương mình là thương tâm nghiệp lực của mình. Đừng phó mặc cho tâm nghiệp lực của chúng ta ra sao mặc kệ, mà hãy thương nó thật sự các bạn ạ. Thương nó thì phải chịu khó rèn luyện sửa sai từng chút, thương nó thì đừng làm khổ nó, phải giúp nó luôn sống trong thiện pháp. Chính nó có sống được trong thiện pháp thì nó mới được an ổn yên vui. Và như vậy, chúng ta mới không làm khổ nó, mới thương yêu nó.
Đức bi tâm. Muốn thực hiện đạo đức làm người để không làm khổ mình, khổ người, mà không rèn luyện đức bi tâm, thì chúng ta cảm thấy như còn thiếu sót một hành động cao thượng nào đó mà một người có đạo đức không thể bỏ qua được. Vậy đức bi tâm nghĩa là như thế nào? Đức bi tâm là chữ Hán, có nghĩa là lòng thương yêu tha thiết nhiệt tình với sự sống của muôn loài. Nếu chỉ định nghĩa suông như vậy, chúng tôi e rằng các bạn sẽ hiểu sai và đánh mất ý nghĩa của 3 chữ đạo đức này. Đức bi tâm có nghĩa là mỗi hành động của các bạn bao giờ cũng vuốt ve, an ủi và xoa dịu những vết thương đau của chúng sanh, từ loài thảo mộc đến loài động vật, khiến cho mọi loài đang sống trên hành tinh này đều được bình an, yên ổn. Đức bi tâm còn có ý nghĩa nữa là bạn luôn luôn nhìn và suy nghĩ về mọi sự việc và về mọi đối tượng đều trong thiện pháp, không hề có một chút ác pháp nào. Nếu còn một chút ác pháp, dù chỉ như đất trong móng tay bạn, thì đó cũng chưa phải là đức bi tâm. Bây giờ, các bạn đã hiểu đức bi tâm, chỉ còn biết cách áp dụng vào đời sống của các bạn, thì đó là các bạn sống có đạo đức với mình. Khi áp dụng vào đời sống, thì đức bi tâm còn có nghĩa là những hành động không làm hại mình. Người có những hành động không làm hại mình là người luôn luôn giữ gìn thân tâm bất động trước các ác pháp. Người mà tâm bình bất động trước các ác pháp là người không làm hại mình. Không làm hại mình là người có đức bi tâm. Nghe lời nói trên đây sao mà ngược ngạo thế? Xưa nay chưa từng ai là dại dột mà tự làm hại mình bao giờ. Làm hại mình chỉ có người khác, chứ làm gì mình lại hại mình, phải không hỡi các bạn? Thưa các bạn, chúng tôi nói trên đây là một sự thật, vì hằng ngày chúng tôi đã từng chứng kiến hầu hết mọi người, không có một người nào mà không tự làm hại mình. Trước khi muốn biết lời nói trên đây của chúng tôi có đúng hay không, thì cần phải hiểu biết những hành động làm hại mình như thế nào. Một người có rất nhiều hành động tự làm hại mình mà không biết. Chính vì những hành động tự làm hại mình và biến mình thành một người vô đạo đức với mình mà không biết. Chúng tôi sẽ cố gắng nói rõ để quý bạn dễ hiểu và hiểu một cách rõ ràng hơn. Chính vì nền đạo đức nhân bản nhân quả chưa từng có ai đem ra nhắc nhở và xây dựng cho chúng ta một lối sống đạo đức. Vì thế, con người có mãi mê lầm lạc làm hại mình mà không biết. Chương 4. Hành động làm hại mình.
Hút thuốc lá. Một người hút thuốc lá, thuốc lào, đó là hành động tự họ làm hại họ. Một hành động này có thể xảy ra rất nhiều tai hại cho họ mà họ đâu ngờ. Hại thứ nhất, khiến thân họ nghiện ngập. Mỗi lần cơ thể lên cơn nghiện làm cho họ khổ sở. Các bạn hãy đến hỏi những người đang nghiện thuốc lá, thuốc lào, khi cơn nghiện lên như thế nào, họ sẽ nói cho bạn rõ. Hại thứ hai, nhựa thuốc lá, thuốc lào rất độc, khiến cho cơ thể dễ sanh bệnh tật hiểm nghèo như bệnh lao phổi, vân vân. Trải qua gần suốt cuộc đời, năm nay chúng tôi 76 tuổi, đã từng chứng kiến những người thân của chúng tôi, người nào hút thuốc lá, thuốc lào là không có người nào tránh khỏi bệnh phổi, hen, suyễn. Nếu không tin lời chúng tôi, thì các bạn cứ lưu ý những người hút thuốc lá, thuốc lào thì sẽ biết rất rõ. Hại thứ ba, làm hao tổn tiền bạc một cách vô ích, mua thuốc lá, thuốc lào. Thay vì số tiền mua thuốc lá, thuốc lào mỗi năm của mọi người nghiện thuốc lá, thuốc lào trên hành tinh này tiết kiệm đừng chi tiêu vào chúng, thì số tiền ấy sẽ cứu trợ, giúp đỡ cho những người bất hạnh, nghèo khó trong các nước chậm tiến, thì có lợi ích biết dường nào. Thưa các bạn, một hành động hút thuốc lá, thuốc lào là một hành động tự làm hại thân bạn, bạn có biết chăng? Có ba giai đoạn khổ đau xảy đến cho bạn như chúng tôi đã nói ở trên. Bạn hãy suy xét và nghĩ lại kỹ đi. Một hành động hút thuốc lá, thuốc lào vô tình như vậy, bạn có biết rằng bạn đang sống tiêu xài xa xỉ, hoang phí tiền, làm bằng mồ hôi nước mắt của bạn không? Có vất vả làm ra tiền bạc, bạn mới thấy giá trị của đồng tiền. Và khi cầm tiền mua thuốc lá, thuốc lào hút, thì đồng tiền ấy còn có giá trị gì nữa bạn? Người mua thuốc lá, thuốc lào hút là người chưa biết sử dụng đồng tiền đúng giá trị của nó. Đó là người không hiểu giá trị đồng tiền, là người vô minh. Đem sức ra làm để có tiền để tiêu pha một cách nhảm nhí vô ích. Trong khi thuốc lá, thuốc lào mang đến cho bạn nhiều sự khổ đau và làm phiền lụy những người xung quanh và ngay cả những người thân của bạn như vợ và con cái, vì mồ hôi và khói thuốc lá, thuốc lào. Họ sống bên bạn mà phải chịu đựng như vậy thì bạn có vui không? Bạn có nhận thấy điều này không? Bạn có thương con, thương vợ không? Hay làm khổ vợ, khổ con cho đến chết? Nếu không vậy thì vợ con bạn cũng sẽ nghiện thuốc lá, thuốc lào như bạn. Ở nông thôn, chúng tôi đã chứng kiến biết bao gia đình cha hút thuốc lá, thuốc lào thì con cái cũng nghiện thuốc lá, thuốc lào theo. Một truyền thống độc hại, bệnh tật, khổ đau mà phần đông không gia đình nào tránh khỏi, nhất là thanh niên. Trong số gia đình ấy, Cũng có vài gia đình mà cha nghiện thuốc lá thuốc lào, nhưng con cái không nghiện. Thật là kỳ lạ. Cha mẹ cứu sinh con tiên. Thưa các bạn, không có kỳ lạ gì cả. Những cháu này được cha mẹ cho đi học nên xa lìa môi trường nghiện ngập của gia đình. Khi tiếp nhận những kiến thức trong nhà trường, các cháu mới hiểu ra thuốc lá thuốc lào là những độc hại sinh ra nhiều bệnh tật. Vì thế các cháu tránh xa những loại độc dược này. Thuốc lá thuốc lào là một thứ độc dược tai hại như vậy. Thế mà trong những cuộc xã giao tiếp khách, người ta đem thuốc lá thuốc lào mời hút. Hành động xã giao như vậy có đúng không? Thưa các bạn, xin các bạn cho một ý kiến để chúng ta cùng hội ý, để bỏ đi những truyền thống phong tục tai hại cho mình, cho người, để dựng xây lại những gì tốt đẹp hơn cho con cháu của chúng ta mai sau. Một người có văn minh, có lịch sự thì không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, phả khói mịt mù, khiến cho mọi người chung quanh rất khó chịu. Một người có đạo đức với mình thì không bao giờ cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, vì hút thuốc lá là đem bệnh khổ cho thân, làm hại mình. Một người chỉ cần có một ít trí khôn ngoan thì chẳng đời nào cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút, vì họ biết chúng là tai hại. Người hút thuốc lá, thuốc lào giống như trẻ con chưa hiểu biết lửa nóng, nên chúng ngu si bốc lửa mới bị phỏng tai. Người cầm điếu thuốc lá, thuốc lào hút cũng giống như trẻ con bốc lửa vậy. Ai bắt buộc các bạn phải hút thuốc lá, thuốc lào? Chính bạn là người chủ mưu hại bạn, bắt buộc bạn hút thuốc lá, thuốc lào để bạn trở thành người nghiện ngập, người bệnh tật, người khổ đau. Và như vậy, chính bạn là người hại bạn. Bạn cứ suy nghĩ lại xem có đúng không? Đừng đổ thừa tại xã hội mọi người đều hút thuốc lá, thuốc lào mà bạn phải chịu ảnh hưởng theo. Theo hay không theo là quyền của bạn, chứ không ai có quyền bắt buộc bạn. Cho nên, khi nghe chúng tôi nói mình làm hại mình thì các bạn không bao giờ tin. Bây giờ các bạn đã tin lời nói của chúng tôi chưa? Lời nói của chúng tôi là lời nói chân thật, nói vì lợi ích của các bạn, chứ không phải nói xấu hay bài bác sự hút thuốc lá, thuốc lào của các bạn để làm gì. Đúng như vậy, các bạn là người hút thuốc lá, thuốc lào thì các bạn hãy tự xác định lại mình là người như thế nào. Các bạn có phải là người vô đạo đức nhân bản nhân quả với các bạn chăng? Có đúng vậy không hỡi các bạn? Các bạn có biết hiện giờ toàn cả thế giới đang chi phí một số tiền rất lớn về thuốc lá không? Những hãng và công ty thuốc lá trên toàn cầu có số lượng công nhân rất đông đảo và thuốc lá đang phát triển mạnh. Điều đó chứng tỏ người nghiện thuốc lá trên hành tinh này rất đông. Nếu thống kê đầy đủ thì số tiền tiêu thụ về thuốc lá hàng năm đã tiêu hủy hàng tỷ đô la. Chúng tôi nghe chương trình Thế giới muốn bài trừ bệnh lao mà không bài trừ thuốc lá, thì chúng tôi e rằng bệnh lao phổi không bao giờ bài trừ chấm dứt được, vì còn thuốc lá là còn bệnh lao phổi. Nguyên nhân sinh ra bệnh lao thì ai cũng biết, do di trùng lao. Nhưng người ta quên rằng khi phổi mọi người không yếu thì di trùng lao không tác hại được. Người hút thuốc lá dễ bị phổi yếu, do đó di trùng lao dễ xâm chiếm. Vậy các nước trên thế giới muốn bài trừ lao thì hãy bài trừ thuốc lá, thuốc lào. Bài trừ thuốc lá, thuốc lào thì phải cấm trồng và sản xuất thuốc lá, thuốc lào. Cấm trồng và sản xuất thuốc lá, thuốc lào thì có lợi ích rất lớn cho mọi người trên thế gian này. Thứ nhất là tiết kiệm được một số tiền rất lớn cho mọi người, mọi gia đình. Thứ hai là bài trừ những bệnh ngặt nghèo do thuốc lá, thuốc lào gây ra. Nếu thuốc lá, thuốc lào mà được quyết liệt bài trừ như thuốc phiện thì mới dễ bài trừ, bởi chúng đều gây tác hại lớn. Thuốc lá và thuốc lào gây tác hại vào thân như chuột gặm, còn thuốc phiện gây tác hại vào thân như hổ ăn. Thưa các bạn, chúng ta sinh ra đời mang thân người là khổ. Khổ vì miếng cơm manh áo, khổ vì bệnh tật tai nạn, khổ vì sinh ly tử biệt, khổ vì già yếu lẫn lộn, quên trước quên sau, khổ vì những nghịch ý trái lòng. Thế mà chúng ta lại hút thuốc lá, thuốc lào. Hút thuốc lá, thuốc lào là làm cho thân chúng ta khổ thêm, phải không hỡi các bạn? Thuốc lá, thuốc lào là một tên sát nhân giết người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà nó vẫn còn sống ở ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. Có xử phạt như vậy thì vĩnh viễn loài người mới được bảo vệ bình an. Chúng ta hãy làm gì đây cho đời sống chúng ta sống được an vui, hạnh phúc? Nếu không tập sống một đời sống đạo đức nhân bản nhân quả thì chẳng bao giờ tìm thấy được chân hạnh phúc của cuộc đời này.
Uống rượu làm hại mình. Uống rượu làm hại mình, đó là một hành động vô đạo đức với mình. Rượu gây tác hại vào thân, khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như: một, hại thứ nhất, rượu khiến cho cơ thể nghiện ngập. Khi cơn nghiện khởi lên thì người nghiện rượu bắt đầu ói mửa, khạc nhổ, cơ thể họ khó chịu, họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện rượu khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào thì chúng ta nên đến gặp những người đã nghiện rượu mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể, rõ ràng khi ma rượu nhập. 2. Hại thứ hai, rượu có chất độc kích thích thần kinh, khiến ta nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Cho nên người uống rượu say có khi khóc than, thương tiếc một điều gì đã xảy ra trong quá khứ, lâu xa. Nhưng cũng có khi lại tức giận, sân hận, la hét, đánh đập, hăm dọa, chửi mắng người khác, làm động làng động xóm. Có khi lại nói lẩm bẩm trong miệng, giống như một người điên. Có khi đụng đâu nằm đó ngủ, không cần biết dơ sạch, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều vào nằm ngủ như thường. Có khi lại nằm ngủ theo dễ đường, ói mửa, hôi hám, bẩn thỉu, quần áo xốc xếch, múa chân múa tay, chân đi ngã tới ngã lui không vững vàng, có khi lại hát nghêu ngao, vân vân. Người say rượu không còn trí sáng suốt minh mẫn, không phân biệt thiện ác tù tội, nên khi say rượu họ cầm dao giết người dễ như chơi. Đó là hành động tự làm khổ họ, tự làm hại họ mà họ đâu có biết. 3. Hại thứ ba, bản thân, vợ và con là những người họ thương yêu nhất, nhưng khi đã nghiện rượu rồi thì họ bất kể. Họ tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu, coi như họ đã tự hủy hoại chính bản thân, rồi dám phế bỏ cuộc đời của vợ và cả tương lai con cái. Họ không còn là một người có nhân nghĩa nữa. Người uống rượu tự hạ phẩm cách của mình như vậy, cho nên không còn đủ tư cách của một người chồng, người cha nữa. Từ đó, vợ con họ không còn nể nang, không thể nghe lời dạy bừa, những lời bắt nạt, những lời thiếu sáng suốt ấy. Do vậy, hạnh phúc của họ bị chôn vùi, vợ và con cái của họ luôn sống trong cảnh chán chường, mặc cảm. Việc học tập của con cái, các công việc trong gia đình họ đều thua suốt mọi người, vì người là rường cột trong gia đình đã hư hoại. Trong xã hội, chúng ta đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh bức xúc tột độ của những người vợ khốn khổ có chồng say xỉn. Vì sống không chịu nổi cảnh chồng say xỉn đánh đập, chửi mắng, nên người thì muốn đi tự tử, người thì nhiều lần làm đơn ly dị, người thì đã ra hòa giải và ra tòa. Rượu đã làm gia đình tệ hơn địa ngục. Nếu nhà nước vì thương dân ra lệnh cấm rượu và thuốc lá, thì đó là niềm vui thật sự của toàn dân. Những người nghiện cũng chỉ khổ có một thời gian ngắn thôi, cai nghiện là hết khổ, khi ấy họ cũng sẽ cảm ơn nhà nước. 4. Hại thứ tư, hao tốn tiền bạc một cách không ích lợi. Nếu mọi người trên thế gian này đừng uống rượu, mà số tiền tiết kiệm đó được để dành cứu giúp cho những nước chậm phát triển còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo dễ dàng. 5. Hại thứ năm, người uống rượu phần đông cơ thể sinh ra nhiều bệnh, như bệnh phù nề, bệnh xơ gan, bệnh tim, vân vân. Tuổi thọ bị giảm. Trong gia đình chúng tôi có nhiều người uống rượu chết khi tuổi còn trẻ với những bệnh mà chúng tôi đã nói ở trên. Thưa các bạn, một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Có nên lên án kết tội những người uống rượu chăng? Trên đời này, không có pháp luật nào kết tội những người tự làm hại mình bằng cách uống rượu say. Người uống rượu làm hại mình, chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng của họ. Hỡi các bạn uống rượu, ai là người làm hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người. Các bạn có biết chăng, các bạn hãy lên án tử hình rượu. Rượu là những kẻ giết bạn chết trong đau khổ, chết trong dần mòn. Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. Vì mình vô minh, mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, để rồi tự thuốc lá, thuốc lào và rượu sẽ giết chết dần mòn cơ thể của các bạn. Các bạn có biết chăng, chính mình vô minh biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng, có hiểu chăng? Vì say rượu, các bạn không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, vân vân. Các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người say rượu chưa? Chắc chắn là trong đời của các bạn, không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người say rượu đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ, anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con. Khi say rượu, các bạn đã thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn giống như một con chó điên, đụng đâu cắn đó, chẳng biết đâu là kẻ trộm, đâu là chủ nhà. Này các bạn, rượu là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau. Khi rượu thấm vào thân bạn, có thể làm cho các bạn trở thành người điên cuồng mất trí, trở thành người ngu si dại dột. Vậy các bạn nên tránh xa, nên từ bỏ, và từ bỏ một cách vĩnh viễn. Thấy rượu như thấy rắn độc, như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. Người uống rượu say lề mề, đi ngã tới ngã lui, giọng nói u a u ớ, lè nhè lặp đi lặp lại một câu nói chẳng ra gì, mà vẫn bảo rằng rượu lễ, rượu nghĩa, thì thật là đau lòng, phải công hỡi các bạn. Lễ nghĩa gì? Khi một người say rượu thì phẩm hạnh đâu còn, giá trị đạo đức của một người say rượu còn đâu mà nói nữa, phải không hỡi các bạn? Chính người say rượu, họ đã tự chà đạp lên giá trị phẩm hạnh đạo đức của họ, thì còn ai kính trọng họ? Khi gặp một người say rượu, người ta thường bảo nhau như thế nào? Đồ say rượu. Chữ đồ dùng ở đây như một thứ đồ bỏ. Người ta tránh xa người say rượu như tránh xa một con chó điên. Người ta lợi dụng lễ nghĩa để uống rượu một cách thoải mái. Nếu có ai bảo uống rượu như thế này, như thế khác, thì họ bảo rằng rượu lễ, rượu nghĩa, rượu xã giao. Thì còn ai dám nói đến những người uống rượu? Động đến họ là động đến lễ nghĩa, văn hóa, truyền thống của dân tộc. Nghiện rượu và thuốc lá đã giết chết biết bao nhiêu người trên đất nước này, quê hương này, và còn hại biết bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên khi rượu chè, bài bạc đã phí mất cả tuổi thanh xuân mà chẳng làm lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội và đất nước quê hương. Con người chưa hiểu biết về đạo đức làm người thì làm sao thấy rượu là một thứ độc dược? Các nhà y học bảo uống rượu nhiều sanh ra bệnh tật. Một thứ độc dược dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên đi vào được tội lỗi. Nhờ rượu kích thích thần kinh, các chàng trai này mới quậy phá xóm làng bất an, khiến cho mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon giấc. Thật là đau lòng nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm. Tương lai đất nước sẽ ra sao đây? Đừng nghĩ rằng rượu có thể gợi hứng những đề tài thơ văn hoặc làm cho dơi bớt những nỗi buồn phiền khổ đau trong lòng. Nghĩ như vậy không đúng các bạn ạ. Các bạn hãy suy nghĩ lại đi, đừng hiểu một cách lầm lạc như vậy. Hiểu lầm lạc như vậy, thơ văn của bạn sẽ không có giá trị. Còn nghĩ rằng các bạn đã tự uống rượu và hút thuốc lá để giải sầu, thì các bạn đã tự giết chết mình rồi. Các bạn đã tự đem bệnh khổ vào thân, các bạn có biết chăng? Giá trị phẩm hạnh của các bạn chỉ một lần say rượu thôi, cũng đủ chôn vùi dưới lớp bùn nhơ hôi thối. Chỉ một lần say rượu thôi, các bạn là người có lương tâm, lương tri, thì các bạn cũng chẳng dám nhìn mặt ai, nhất là cha mẹ, vợ con. Còn nếu các bạn là người mặt chai mài đá, thì mới thản nhiên nhìn mọi người được. Nhà thơ, nhà văn mà nghĩ rằng lấy rượu và thuốc lá, thuốc lào để gợi hứng nguồn thơ văn, nghĩ như vậy là sai. Thơ văn mà do thuốc lá, thuốc lào và rượu kích thích làm ra, đó là một loại thơ văn tưởng. Nó chỉ ru ngủ cho những tâm hồn lãng mạn, cùng với sự sống thiếu thực tế, chỉ biết thương dai khóc mướn cho trí tưởng tượng. Đối với đạo đức nhân bản, nhân quả làm người, thì loại thơ văn này được xem là ác pháp, kêu gợi lòng thương nhớ buồn khổ cho mọi người, chớ chẳng đem lại cho họ sự an vui hạnh phúc nào cả. Sống gợn trường gian buồn điệp điệp, hay thuyền về bến cũ sầu muôn ngã, hai câu thơ này là do trí tưởng tượng làm ra. Người không buồn khổ đọc hai câu thơ này cũng cảm thấy trong lòng một nỗi buồn man mác. Thơ văn viết ra là làm lợi ích lớn cho loài người, cho đời, vì nó là những món ăn tinh thần. Cho nên những thơ văn viết ra phải bằng một sự tư duy chân chánh, do từ một khối óc biết thương yêu mình và mọi người, biết không làm khổ mình, khổ người. Đó là những loại thơ văn không bị những loại độc dược, rượu, thuốc lá và thuốc lào kích thích. Những loại thơ văn ấy là những loại thơ văn làm lợi ích cho đời, mang lại cho đời những niềm vui chân thật trong một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thơ văn do rượu, thuốc lá và thuốc phiện gợi cảm hứng là loại thơ văn đồi trụy, trụy lạc, đầu độc tư tưởng thanh thiếu niên đi vào dục vọng tội lỗi. Thơ văn ảo tưởng đưa con người xa rời thực tế. Thơ văn lãng mạn gợi lên lòng người những nỗi sầu đau, thương dai khóc mướn, vân vân. Đó là những loại thơ văn không đúng đắn, tạo ra nhiều khổ đau cho loài người. Thưa các bạn, chính các bạn dùng rượu, thuốc lào và thuốc lá để làm dơi bớt sự buồn phiền trong lòng, thì đó là một lối tránh né, trốn chạy, vân vân. Do sự tránh né, trốn chạy như vậy, các bạn là những người hèn nhát, một người không dám chủ động đương đầu với một sự thật của cuộc đời mình, không dám chuyển hóa nhân quả mà chỉ than khóc, chỉ biết làm cho mình khổ thêm, chỉ biết uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào cho say, để quên đi nỗi lòng cay đắng sầu muộn. Đạo đức nhân bản, nhân quả không dạy chúng ta làm những điều ngu ngốc, hèn nhát đó, mà dạy chúng ta biết nhìn thẳng, nhìn vào một sự thật, luôn dạy chúng ta đương đầu với sự thật. Nhờ có đương đầu với sự thật, ta mới dùng sự suy nghĩ chân chánh quan sát nhân quả để hóa giải và đem lại sự bình an cho mình, cho người. Trở lại vấn đề, người có đức bi tâm là người không làm hại mình. Không làm hại mình là người không bao giờ hút thuốc lá, thuốc lào và uống rượu. Từ xưa đến nay, có những người không hút thuốc lá, thuốc lào và không uống rượu, nhưng vô tình họ không biết rằng họ là những người không làm hại họ. Họ là những người sống có đạo đức thương mình, thương mọi người. Đến nay, bộ sách Đạo đức làm người ra đời đã vạch ra một sự thật. Một sự thật mà mọi người không ngờ đến. Một sự thật rất lạ nhưng không lạ. Một sự thật chính mình lại phủ phàng với mình. Một sự thật để mọi người biết rõ những cái lỗi lầm xưa nay của mình, do mình tự hại mình, tự mình vô đạo đức với mình, tự mình làm khổ mình, tự mình làm khổ cả những người thân, và cuối cùng tự mình giết chết mình mà không biết, không hay một chút nào cả. Rượu là một tên sát nhân giết người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà nó vẫn còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. Có xử phạt như vậy thì vĩnh viễn loài người mới được bảo vệ bình an.